Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe đó, nghe nó rất là kịch tính. Tôi đọc đi đọc lại gần đến thuộc rồi. Nhưng mà mỗi khi đọc đó, tôi có cảm giác là nó có một cái cuộc đấu tranh, giống như là nhiều khi là cãi nhau đó. Cãi nhau thế nhưng mà cuối cùng kết thúc là có hậu, có một người chấp nhận hạ xuống để mà cất lên tiếng xin vâng. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, các bạn biết làm sao mà ngày hôm nay có các sơ hát lễ không? Chắc là chúng ta biết rồi, hôm nay là đầu tháng 10, tháng kính thánh, tháng mân côi kính Đức Mẹ. Việc tôi mời các sơ về đây hát lễ đó là vì các bạn, vì chính các bạn trẻ. Tôi muốn đưa cái không khí của nhà dòng Mân Côi về đây để với lời ca tiếng hát rất là thánh thiện, tràn đầy tình yêu mến Đức Mẹ, thì giới trẻ của chúng ta cũng hưởng được cả những cái ơn huệ ấy, những cái ơn huệ ấy cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Và cũng hy vọng một chút chúng ta thêm được một chút lòng yêu mến. Các bạn trẻ thân mến, nói về ơn lành từ chuỗi kinh Mân Côi đó, thì chắc là chúng ta cũng đã nghe rất nhiều phải không? Nội mà một tháng Mân Côi trong năm mà giáo hội nhắc nhở chúng ta thôi đó, chính cái việc mỗi năm chúng ta có một tháng Mân Côi cũng là bằng chứng rằng kinh Mân Côi mang lại ơn ích rất nhiều qua hơn 20 thế kỷ. Và đến ngày hôm nay giáo hội có một tháng để nhắc nhở tất cả chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ, việc lần chuỗi Mân Côi mang lại ơn ích rất nhiều cho chúng ta. Người ta bảo chắc là các bạn cũng đã nhìn thấy đó, tượng Thánh Đa Minh. Nhà thờ Đa Minh của chúng ta là nhà thờ dòng Đa Minh. Thế thì ở bên tay trái của tôi đó, bàn thờ Thánh Đa Minh, chúng ta thấy là tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu và trao sâu chuỗi Mân Côi cho Thánh Phụ Đa Minh. Và các bạn trẻ cũng đã nhìn thấy dòng Đa Minh đó, trong bộ tu phục có một sâu chuỗi Mân Côi. Nếu như trước đây là 150 kinh thì bây giờ là bao nhiêu? Bây giờ là 200 kinh, chúng ta có thêm 5 sự sáng nữa. Việc đeo sâu chuỗi Mân Côi nơi các thầy dòng Đa Minh không bao giờ là một sự khoe mẽ với ai cả. Thế nhưng đó là một lời nhắc nhở rằng chúng tôi, cha Hùng dòng Đa Minh, phải siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Kể về, người ta bảo rằng là chuỗi Mân Côi đã bắt nguồn từ dòng Đa Minh, từ Thánh Tổ Phụ Đa Minh, tức là Thánh Đa Minh của chúng ta say mê rao giảng lời Chúa. Trong cái thế kỷ 12, 13 là thế kỷ có rất nhiều lạc giáo. Có rất nhiều lạc giáo, có rất nhiều người đó đi đạo mà lại bỏ đạo. Có rất là nhiều người không hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu sai. Có rất là nhiều người tố cáo, nhiều người không biết, không yêu mến Chúa, không yêu mến Đức Mẹ. Thánh Đồng Minh của chúng ta say mê rao giảng lời Chúa, nói lời Chúa cho mọi người. Khi thấy người ta sống trong tội lỗi, Ngài muốn đưa họ trở về. Thế nhưng mà giảng hoài mà người ta vẫn cứ bỏ đạo, người ta vẫn không sốt sắng. Giống như tôi, không biết là như thế nào. Nói hoài, đôi khi chính mình cũng cảm thấy mình cũng yếu đuối nữa. Thế thì Thánh Đạo Minh mới cảm thấy rất là đau buồn. Tại sao mình giảng hoài mà người ta không thay đổi? Giống như là cha mẹ đó. Tại sao mà cha mẹ cứ dạy hoài mà con nó vẫn không có nên người, nó cứ thế này thế khác, buồn bực. Bố mẹ hay có cái tội là la rầy con cái. Bởi vì sao? Nói hoài nó không có nghe. Thế là Thánh Đạo Minh buồn lắm, về quỳ dưới chân Đức Maria khóc rất là nhiều đêm. Thưa mẹ, làm sao mà con nói hoài mà người ta vẫn không trở lại đạo? Con nói hoài mà chính con cũng cảm thấy là không có được tốt lành. Thế thì mẹ chỉ cho con cách nào. Thế thì trong một đêm nọ, một đêm kia, khi mà Thánh Đa Minh cầu nguyện say đắm đó, thì Đức Maria hiện ra và trao cho Ngài sâu chuỗi Mân Côi. Đây chính là phương kế để cho con có thể lôi kéo được tất cả. Có con lôi kéo con của con trở lại, lôi kéo hàng xóm láng giềng của con trở lại, lôi kéo người chồng của con ăn chơi xa đọa ngoại tình trở về với con. Và đấy, Thánh Đạo Minh được lãnh một cái sứ mạng và một cái ơn huệ hết sức lớn lao. Chính vì thế mà con cái của Thánh Đạo Minh luôn luôn ghi nhớ cái biến cố ấy, ghi nhớ cái phương pháp hữu hiệu đó, tức là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi để mà cứu vớt các linh hồn. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, việc chuỗi Mân Côi cũng không phải là từ thời cha Thánh Đạo Minh. Cha Thánh Đạo Minh đó là được cái ơn đấy thôi. Ngay từ xa xưa rồi, chúng ta biết cấu trúc của chuỗi Mân Côi ấy, là một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, kinh sáng danh. Kinh lạy cha nó bắt nguồn từ thời Đức Giêsu rồi. Một ngày kia các môn đệ gặp thầy Giêsu mình hỏi: "Thầy ơi, dạy cho chúng con cầu nguyện." Đức Giêsu dạy thế nào? "Khi cầu nguyện, chúng con hãy cầu nguyện thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển. Và ngay từ thời đầu giáo hội sơ khai, người ta đã từng đọc kinh lạy Cha. Và kinh kính mừng bắt nguồn từ đâu? Kinh kính mừng bắt nguồn từ bài tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Khi sứ thần gặp đến loan báo tin vui cho Đức Maria, kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Thế thì ngay từ thời xa xưa, việc các ẩn sĩ đã đọc những cái kinh lạy Cha, sau đó là đọc các thánh vịnh của vua David, và với thời gian qua mặc khải của Đức Maria, chúng ta có được sâu chuỗi mân côi như là một phương kế cầu nguyện hết sức hữu hiệu. Nếu như các bạn là những người khô khan, nếu gia đình các bạn là những người còn đang là lầm lạc, thế thì chúng ta hãy cậy dựa vào phương kế cầu nguyện như thế này, rất đơn sơ, chân thành, dễ làm, dễ cầu nguyện và cũng mang lại ơn ích, không phải là không lớn. Tôi có đọc ở trong tông thư Kinh Vân Côi mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đó có chia sẻ một cái tâm tình mà bản thân tôi rất là thích, một tâm tình như là trẻ thơ. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có là giáo hoàng đi chăng nữa, chúng ta có là giám đốc, chúng ta có là vua đi chăng nữa, thì khi trở về gia đình chúng ta vẫn là con của mẹ chúng ta. Thế thì tâm tình ấy cũng là tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô, và cũng phải là tâm tình của tất cả chúng ta. Chúng ta có làm mà rời sông rời biển, có là gì đi chăng nữa, có xuất chúng gì chăng nữa, thì khi trở về, thì khi đến với Đức Maria, chúng ta cũng mang tâm tình như trẻ thơ, nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Tâm tình của thánh của Đức Cố Giáo Hoàng là thế này. Tôi xin đọc nguyên văn để cho chúng ta hy vọng là thêm lòng yêu mến. Từ thuở niên thiếu, lời Kinh Vân Côi đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Kinh Vân Côi đã đồng hành với tôi trong lúc vui sướng cũng như trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cuộc đời vào lời kinh ấy với biết bao âu lo. Nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ. Kinh Vân Côi là lời kinh tôi ưa thích. Kinh Vân Côi là lời kinh tôi ưa thích. Một lời kinh diệu kỳ qua vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó. Con tim của chúng ta có thể gán vào trục kinh kính mừng mọi biến cố của đời sống cá nhân, gia đình, quốc gia và toàn thể nhân loại. Mối quan tâm riêng của ta và của những người thân cận, đặc biệt của những người gần gũi nhất với ta. Và ngày hôm nay, sau 25 năm phục vụ với tư cách là người kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô, nếu có phải làm lại, nếu có phải nói, tôi cũng chỉ nói một câu ấy mà thôi. Cuộc đời của tôi được nâng đỡ từ sâu chuỗi mân côi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô của chúng ta là một người có tâm hồn lớn, một người có đầu óc xuất chúng, một con người có tài mà cả thế giới đều phải khuất phục. Thế thì cái tài ấy ở đâu? Sức mạnh ấy ở đâu? Ngài đã tỏ lộ cho chúng ta sức mạnh ấy từ việc lần chuỗi Kinh Vân Côi. Trong dịp mùa chay, tôi cũng phóng một cái bức ảnh rất lớn, chắc là nhiều bạn cũng còn nhớ bức ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng, một ông già tóc bạc phơ cúi xuống cầm sâu chuỗi Vân Côi để lần chuỗi. Chắc chắn đấy là hình ảnh cảm động với một số người, nhưng cũng là hình ảnh nó hơi là bà già nhà quê chẳng biết có ý nghĩa gì. Kính thưa cộng đoàn, tôi đã lướt qua một chút để cho chúng ta thấy rằng Kinh Vân Côi mang lại ích lợi rất lớn cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta hãy trở lại thực tế. Ngày hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Vân Côi. Thế thì câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đặt ra cho chính mình: chúng ta có lần chuỗi Vân Côi không? Câu hỏi này tôi hỏi trực tiếp. Thế thì câu hỏi của chúng ta đó là: chúng ta có lần chuỗi Vân Côi không? Cho tôi được phỏng vấn và rất là chân tình nha. Rất là chân tình. Tôi hỏi anh nhé, anh có bao giờ lần chuỗi Vân Côi không?
Dạ chưa. Thưa cha chưa.
Thưa cha chưa, chưa bao giờ lần chuỗi hả? Anh có biết đọc Kinh Vân Côi không?
Thưa cha chưa.
Đây là hỏi anh đi, anh có bao giờ lần chuỗi Vân Côi không?
Dạ thưa cha, thường là đọc 10 kinh thôi. Con đọc 10 kinh, mỗi đêm nào con đọc 10 kinh kính mừng.
Mỗi đêm nào con cũng đọc 10 kinh kính mừng. Vợ của anh ấy là người Tân Tòng. Thế thì anh đọc với ai? Đọc một mình hay là đọc với bà xã?
Dạ hai vợ chồng đều đọc, nhưng mà vợ đọc riêng rồi con đọc riêng.
Hai vợ chồng vừa đọc với nhau. Thế thì anh đọc Kinh Vân Côi anh cảm thấy thế nào?
Có lẽ là con đọc theo thói quen từ nhỏ, nhưng con không chưa đủ trình độ để cảm nhận.
Cộng đồng chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng sự chia sẻ của anh ra. Hỏi một người nữ đi cho nó quân bình. Chị có hay đọc Kinh Vân Côi không?
Dạ thưa cha, có.
Đọc bao nhiêu Kinh Vân Côi?
Dạ 10 kinh.
À, chị đọc với ai?
Lúc trước thì 2 người, bây giờ 1 người.
Tại sao vậy? Đọc kinh thế nào mà 2 người còn có 1 người thôi? Đấy cũng là điều để chúng ta suy gẫm. Các bạn trẻ thân mến, nói hay cho lắm mà cuối cùng chính mình lại chẳng có đọc kinh Vân Côi thì cũng rất là buồn. Thế nhưng không sao cả, nếu như quá khứ chúng ta không đọc thì ngày hôm nay chúng ta đọc. À, ngày hôm nay chúng ta đọc. Tôi có một câu chuyện này để chia sẻ với tất cả các bạn trẻ. À, cách đây khoảng 2 tuần lễ, tôi có được mời đi xức dầu. À, mấy cái bà mà đạo đức hay lôi tôi đi xức dầu lắm. Thế thì tôi ok đi. Thế thì mấy chị dẫn đi xa lắm, gần tới Củ Chi cơ. Thế thì vừa đi tôi vừa là bực mình, dẫn đi xa quá. À, thế thì khi đến nơi đó, vừa đi thì tôi cũng trao đổi một chút thì được biết rằng là anh này là 49 tuổi, bị ung thư. À, bị ung thư mà nghe nói là cũng khô gan, quá khứ rất là khô gan. Thế thì khi tôi đến nhà anh ta đó thì cái khối ung thư nó rất lớn ở bên đây, đã chèn ép vào cái cuống họng rồi. Anh ta nói rất là thều thào, rất là khó nghe. Thế thì mình cũng muốn trao đổi với anh một chút để chúng ta có thể thông cảm, để mà cầu nguyện, nhưng mà anh ta rất là khó nói. Thế thì khó nói quá thì trong cái lúc đó thì đứa con gái ở trong nhà nó đi ra, một cô bé ốm o gầy gò nhưng mà gương mặt rất là thánh thiện. Nó ra nó gặp tôi và nó chia sẻ thế này: cha, 20 năm trước gia đình con là lang thang đầu đường xó chợ, bố con là ăn nhậu suốt ngày, mà đêm cứ 1-2 giờ đêm là lôi mẹ con dậy là chửi, buồn lắm, nhà không có một cái túp lều để mà chú ngủ nữa, rất là buồn. Người ta bảo mày càng ngày càng lớn lên mà đầu đường xó chợ như thế này thì có ngày nguy hiểm. Thế thì con bé này nó buồn lắm. Thế thì nghe nhiều người, người ta cũng bảo rằng là đến với Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ giúp cho. Thế nhưng mà ông bố là tuyệt đối không bao giờ mà được phép mà đến gặp đến nhà thờ bao giờ cả. Thế thì khi nghe người ta nói hoài đó, thì con bé này nó phải trốn bố nó, đến với nhà thờ, đến với Đức Mẹ, nó quỳ xuống nó khóc nhiều lắm. Thế thì khi mà khấn với Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ, không biết là Đức Mẹ soi sáng thế nào, nó chạy về nhà, nó gặp bố đó, nó nói được, nó kêu: bố à, nhà mình con chỉ mơ ước có một túp lều thôi, năm nay là con 18 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì cả, con buồn lắm. Thế thì bố đi cầu nguyện với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ giúp cho gia đình để chúng ta có thể có căn nhà, để con có thể, con lớn rồi, con gái lớn rồi, con có chỗ đi học, có chỗ học nghề. Thế thì nghe con gái nói như thế, ông bố lại đằng sau nhà rút một cây sào đi lên trên nhà đập một phát, một tan nát cái bàn thờ ra, tan nát bàn thờ với Đức Mẹ ra. Trời đất ơi, hai mẹ con hoảng sợ, tại sao lại như thế này, vô cùng là hoảng sợ như vậy. Ông thế thì ông bố nói là: mày dạy con tao đấy hả, bao giờ cái bà đấy mà xuống đây mà cho tao ăn thì tao mới đi đến với Đức Mẹ, đi đến bà đấy. Tôi kể như vậy để cho các bạn thấy, trời đất ơi, đấy là một điều không thể đối với một người mà nhậu nhẹt như thế, kêu họ lần chuỗi mân côi để mà có nhà có cửa, thì đó là điều không thể, không bao giờ cả. Thế thì những người đạo đức gặp hai mẹ con bà này cũng bảo là: thôi, bố nó ăn chơi như thế thì bà chịu khó đi đọc kinh, đi đọc kinh cầu nguyện đi, thì Đức Mẹ hoán cải cho. Đấy là điều không thể, đấy là điều không thể. Cuộc đời của chúng ta rồi cũng sẽ có lúc như thế, lâm vào tình cảnh chúng ta cảm thấy không thể làm được. Cách đây ít ngày tôi cũng phải lâm vào cái tình cảnh thế này, nói để các bạn trẻ phải giải quyết làm sao. Tôi có quen một anh, một cái anh này là chơi guitar rất là giỏi, có một cái phòng thu, tôi đến tôi cũng thu âm. Thế thì cái ngày mà tôi đến để tôi thu âm đó, thì phòng thu nó lại không làm việc. Tôi thấy anh này là giám đốc, anh cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào. Tôi bảo anh ấy rằng là có chuyện gì mà có vẻ trầm ngâm thế. Anh ấy bảo là: con cũng đang có chuyện buồn chứ. Thế thì tôi bảo là tôi ở nhà thờ thì tôi cũng chỉ có mỗi việc lắng nghe những tâm sự của người này người khác. Thế là khi vừa nghe mấy câu đó, anh nói: vậy thì cha ngồi xuống đây để cha nghe con tâm sự. Tâm sự là sao? Khi mà cái nghề mà phòng thu của anh ta phát triển á, thế thì có vốn mà có tiền mà. Khi mình có tiền rồi đó thì bạn bè nó sẽ mời là anh Hùng với tôi để mà kinh doanh bất động sản, nuôi thủy sản á, nuôi thủy sản. Thế thì anh chàng này nghệ sĩ mà nghe thì cũng hay, thế là nuôi. Nuôi thì đợt vừa rồi là bão làm cho một phát một tan hoang hết, không còn cái gì cả. Anh này là đạo Phật. Anh ấy nói với tôi là: cha, con dự định là đóng cửa công ty để con đi vào chùa, con cầu nguyện. Chứ lúc này đây là xã hội đen, nó gây áp lực con rất nhiều. Lúc đấy tôi gặp anh là lúc đấy là 4 giờ chiều, chỉ còn là 2 tiếng nữa thôi, tức là 6 giờ đấy. Nếu không có tiền thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế thì anh ta cầu cứu tôi với một linh mục và một cái số tiền rất lớn, thì làm sao mà tôi có thể giúp được? Tôi bảo với anh ấy rằng là thôi, anh để tôi về để tôi lần chuỗi cầu nguyện cho anh. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta nói như vậy có được không? Đây có phải là điều có thể không? Lần chuỗi con cô có thể có tiền để mà trả cho các anh, trả nợ cho anh này được không? Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ đến lúc chúng ta lâm vào tình cảnh chuyện ấy làm sao xảy ra được, chuyện ấy không thể xảy ra được. Và cái tâm tình ấy đối với một ông bố nhậu nhẹt để cho ông trở lại, đây là điều không thể. Để ông ta cầm chuỗi con cô, đây là điều không thể. Thế thì cái tâm tình ấy ngày hôm nay chúng ta lại bắt gặp ngay trong đoạn tin mừng của chúng ta. Ngay trong đoạn tin mừng của chúng ta. Và tâm tình này là của ai? Câu nói này là của ai? Câu nói này là của chính Đức Maria. Ồ, rất là lạ. Khi tôi đọc câu này tôi cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Chính Đức Maria thưa với sứ thần, chuyện ấy xảy ra thế nào được? Chuyện ấy xảy ra thế nào được? Chuyện ấy không bao giờ xảy ra thế nào được. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, có một sự khác biệt vô cùng lớn lao, có một sự khác biệt dẫn đến quyết định giữa chúng ta và Đức Maria. Thế nhưng chính khi Đức Maria cảm thấy rằng là một người chồng nhậu nhẹt như vậy thì làm sao lần chuỗi con cô được, thì Đức Maria đó, đối với Đức Maria thì Ngài xin vâng, xin vâng, xin vâng, lần chuỗi từng ngày từng ngày. Còn đối với tất cả chúng ta, rất có thể lại buông xuôi và cảm thấy là tuyệt vọng. Mà tôi nói ra thì chắc nhiều bạn trẻ lại bảo là chắc là ông cha Hùng này là vơ đũa cả nóng. Thế nhưng có thể nói rằng đa phần bạn trẻ chúng ta rất hiếm khi nào lần chuỗi mân cúi, đúng không? Đa phần chúng ta thì nhiều cái vấn đề bế tắc chúng ta muốn tự mình giải quyết chứ không bao giờ dựa vào phương thế kinh mân cúi cả. Thế thì đối với Đức Maria, khi điều ấy không thể, khi điều ấy không thể thì Đức Maria cất lên tiếng xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Thế thì Thánh Thần nói với Đức Maria thế nào? Đối với con người đây là điều không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể cả. Trở lại câu chuyện của ông bố có cái ung thư lớn ở trong cái cổ này đấy. Thế thì khi tôi đến, khi con gái nó tâm sự xong như vậy đó, thì nó nói rằng cũng chính từ cái đêm mà bố nó đọc nát tượng Đức Mẹ ra đấy, thì hai mẹ con bắt đầu biết đọc kinh mân côi. Và 20 năm sau, một ngày kia ông bố đi nhậu, thấy có một cái gì nó khó chịu ở đây, về nhà, thế thì bảo người nó sốt sốt, mấy đứa bạn nhậu nó bảo rằng là mày nhậu thì nó vậy thôi, không có cái gì cả. Thế nhưng mà con gái rất là thương bố, đưa bố đi bệnh viện, bác sĩ quyết định phải sinh thiết cái khối u này. Và khi sinh thiết ra, đây là một khối u ung thư. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi thôi, cái khối u này phát triển rất nhanh. Để rồi làm gì? Chèn ép, không còn uống rượu được nữa, không còn chửi bới ai được nữa, không còn nói được nữa, khào khào như vậy. Thế thì khi người ta không còn uống rượu được, khi người ta không còn cãi nhau được nữa, khi người ta không còn sức để mà đập vỡ cái gì cả, thì người ta thế nào? Người ta bắt đầu khóc. Người ta bắt đầu khóc, khóc cho cuộc đời tội lỗi của mình, khóc cho một cái kế hoạch sao mà diệu kỳ thế. Tại sao con đường của Chúa dành cho mình lớn lao mà là diệu kỳ thế? Điều mà cách đây 20 năm tôi không bao giờ có thể làm được, điều mà cách đây 20 năm tôi không bao giờ có thể cầm sâu chuỗi mân côi, thì ngày hôm nay tôi lại có thể đọc được. Tôi lại có thể gặp được điều mà cách đây 20 năm hai mẹ con không bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mà ông bố lại nhắc nhở chính mẹ và con đọc kinh với bố. Đấy là điều không thể. Thế nhưng cái không thể ấy ngày hôm nay lại trở thành có thể khi người ta không làm được gì cả mà biết bám víu vào, biết cất lên tiếng xin vâng, thì cái điều không thể ấy lại trở thành có thể. Kính thưa cộng đoàn, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút như vậy để tất cả chúng ta thêm lòng yêu mến Đức Mẹ, đặc biệt yêu mến kinh mân côi. Với chàng chuỗi mân côi và với một chút kinh nghiệm của tôi, tất cả những người mẹ nào nếu đã biết cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện với chuỗi mân côi, tất cả con cái sẽ đến lúc điều không thể, điều không thể nó sẽ trở thành có thể. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.